Kính thưa Cộng đoàn Phụng vụ, việc Đức Giêsu trỗi dậy từ cõi chết, việc Đức Giêsu chiến thắng tử thần là tất cả những gì mà các môn đệ sẽ loan báo và tiếp tục loan báo công trình đó của Đức Giêsu. Và Đức Giêsu phục sinh chính là lời rao giảng tiên khởi và là trọng tâm nội dung rao giảng của các tông đồ, mà chúng ta quen gọi là Kerygma. Bởi vì chính sự phục sinh của Đức Giêsu đem lại ơn cứu độ cho con người. Bài đọc thứ nhất hôm nay trích trong sách Công vụ Tông đồ cũng là một phần trọng yếu của lời rao giảng này. Người rao giảng là phải người xác tín về lời những gì mình đang rao giảng. Và quả thật các tông đồ là những con người đó. Chúng ta biết sự sống lại của Đức Giêsu là một sự kiện khó tin đối với các tông đồ. Mặc dù các ông đã được Đức Giêsu tiên báo 3 lần về cuộc khổ nạn của Ngài. Chẳng hạn ông Tô-ma hay ngay cả các phụ nữ cũng còn hoảng sợ và lúng túng. Phê-rô cũng chưa thể nhận ra, và các ông chỉ có thể nhận ra khi mà các ông trải qua những kinh nghiệm gặp gỡ đấng phục sinh, một kinh nghiệm qua những lần ăn uống, cảm nghiệm khi Chúa Giêsu phục sinh hiện diện, cảm nghiệm bằng sự giải thích của người về lời kinh thánh như bài đọc sách Tin mừng Luca mà chúng ta vừa nghe. Khi Đức Giêsu giải thích kinh thánh cho 2 môn đệ trên đường Emmau và cùng đồng bàn, và khi người cầm bánh bẻ ra thì họ đã nhận ra người. Như vậy, sự xác tín được thúc đẩy bằng một sự dấn thân rao giảng, không thể không nói ra điều đã được mắt thấy tai nghe và được mặc khải lớn lao, được hưởng một niềm vui to lớn buộc phải đi nói cho mọi người. Bài ca tiếp liên mà chúng ta nghe trước công bố tin mừng, bà Maria Magdalena, bà đã thấy gì? Thưa, tôi đã thấy Chúa. Thấy Chúa sống lại, hiện ra với tôi. Niềm vui tột độ của bà Maria Magdalena, người mà được Chúa cho diễm phúc được thấy Chúa đầu tiên sau khi Chúa sống lại, bà đã không thể giấu được niềm vui đó. Bà đã trao niềm vui đó cho các tông đồ, cho những người khác. Và chúng ta thấy các tông đồ cũng vậy, cũng đã khi gặp được Chúa phục sinh, khi nhận ra Chúa Giêsu phục sinh, thì các ông cũng không giữ niềm vui đó cho riêng mình, nhưng cũng đi và trao niềm vui đó cho những người khác. 2 môn đệ trên đường Emmau hôm nay, sau khi nhận ra Chúa Giêsu phục sinh, ngay tức tốc quay trở về Jerusalem để báo tin vui đó cho các tông đồ khác. Trước đó họ rất sợ sệt, trước đó họ rất chán nản buồn sầu vì thầy mình đã chết. Nhưng khi được gặp gỡ Đức Giêsu phục sinh, tất cả sự sợ hãi không còn nữa, mà chỉ còn một niềm vui tràn ngập tâm hồn của họ. Nên ngay đêm đó họ đã quay trở về và loan báo tin mừng phục sinh mà giáo hội gọi đó là Kerygma, tin mừng phục sinh cho tất cả mọi người. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, để có thể loan báo tin mừng phục sinh đó, để có thể vượt qua được tất cả những điều đó, các tông đồ chắc chắn đã phải chịu biết bao nhiêu những thử thách khi phải loan báo tin mừng phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Các tông đồ đã phải trải qua nhiều gian khổ vì lời rao giảng phục sinh, phải chịu đòn vọt, ngăn cấm, tử đạo. Chính Đức Giêsu phục sinh vẫn hiện diện và hoạt động mạnh mẽ nơi các tông đồ, để các ông luôn xác tín và tin Đức Giêsu Kitô phục sinh chiến thắng và ban cho các ông sự can đảm để các ông luôn vững tin, cho dẫu có phải trải qua những thử thách vì loan báo tin mừng. Và chính vì thế mà tin mừng của Đức Giêsu Kitô được lan rộng trên khắp hoàn cầu. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, các tông đồ đã cảm nghiệm và sống và rao giảng tin mừng phục sinh của Đức Giêsu Kitô, và rồi lời rao giảng đó tiếp tục được vang lên trong giáo hội, và vẫn tiếp tục giáo hội mời gọi mỗi người chúng ta sống, và cũng vang lên lời mà các tông đồ khi xưa đã loan báo: Chúa đã sống lại thật rồi, hallelujah. Chính qua phép thánh tẩy, mỗi người chúng ta nói như Phaolô, được dìm vào trong cái chết của Đức Giêsu Kitô, và chúng ta được cùng sống lại với Đức Giêsu Kitô. Và rồi qua cái chết đó, chúng ta trở thành những người Kitô hữu, chúng ta trở thành những người con cái của Chúa, thuộc về Đức Giêsu Kitô phục sinh. Và ơn cứu độ của Đấng phục sinh đã thực hiện cho chúng ta. Nhưng chúng ta mỗi người đã cảm nghiệm được ơn cứu độ đó như thế nào? Chúng ta có cảm nghiệm, cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc vì được thuộc về Chúa phục sinh chưa? Người có là Đấng an ủi chúng ta trước những sợ hãi, mà rõ nhất là trước cái chết. Trước cái chết ai mà chẳng sợ. Khi tôi hiểu chúng ta được vững tâm trước cái chết, vì chết không phải là kết thúc mọi sự, nhưng là đi vào sự sống mới trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Chúng ta có cảm nghiệm Chúa phục sinh vẫn hiện diện bên cạnh chúng ta từng giây từng phút, đang làm việc và cũng đang nâng đỡ chúng ta không? Như Chúa đã hiện diện đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmaus. Chúng ta có cảm thấy Chúa Giêsu phục sinh vẫn đang hiện diện nơi anh chị em đang sống chung quanh chúng ta không? Chúng ta có thấy Chúa Giêsu phục sinh đang hiện diện trong những sự kiện buồn vui, thất bại, chán chường, hay trong những lúc vui, hay khi thành công, và khi chúng ta được Thiên Chúa yêu thương hay không? Tách một lời, cảm nghiệm Đức Giêsu phục sinh bằng chính cuộc sống của mình, và luôn ý thức sự hiện diện của Người như hai môn đệ trên đường Emmaus là một diễm phúc cho mỗi người chúng ta. Sự cảm nghiệm Chúa phục sinh thực sự sẽ thể hiện ở hiệu quả của cảm nghiệm đó. Đó là gì? Đó là mời gọi mỗi người chúng ta tiếp tục công bố tin mừng phục sinh, tiếp tục làm cho lời của các tông đồ đã loan báo cho những người Do Thái cũng như dân ngoại trước đây, thì lời đó có đang trở thành lời trong cuộc sống của mỗi người chúng ta không? Lời đó có đang được chúng ta tiếp tục reo lên và truyền cảm niềm tin phục sinh và cảm nghiệm sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô trong cuộc đời của chúng ta cho những anh chị em khác không? Nếu chúng ta đang làm và đang thực hiện điều đó thì Chúa Giêsu phục sinh đang tiếp tục hiện diện và đồng hành với mỗi người chúng ta để làm cho tin mừng phục sinh lan tỏa khắp nơi. Và ngay bây giờ, ngay lúc này, Chúa Giêsu Kitô phục sinh đang hiện diện giữa chúng ta trong cộng đoàn phụng vụ này. Người cùng đang dâng thánh lễ với chúng ta. Người chính là của lễ dâng tiến Chúa Cha và trở nên chính mình máu thánh để trở thành của ăn nuôi dưỡng chúng ta. Vì thế, xin cho mỗi người chúng ta luôn xác tín niềm tin Chúa đã sống lại. Niềm tin phục sinh đó luôn ở với chúng ta để sự bình an của Đức Kitô luôn ở với chúng ta và để rồi chúng ta tiếp tục công bố tin mừng phục sinh đó trong chính cuộc sống của chúng ta qua đời sống yêu thương, bác ái, phục vụ, tha nhân. Xin Chúa Kitô phục sinh chúc lành và đồng hành với mỗi người chúng con trong cuộc sống hàng ngày. Amen.